Phần thứ 8, Pháp Sám Hối Phát Nguyện. Phần này gồm 5 Pháp, nay chỉ nêu Pháp đầu, Pháp cuối, nên gọi tắt là Sám Nguyện. 1. Pháp Sám Hối. Khi sám hối cần vận dụng đủ sự và lý. Nếu là sự sám hối thì phải chí thành tam nghiệp, chẳng tiếc thân mạng, nhỏ máu rơi lệ, phơi bày tội lỗi không dám che giấu. Nếu là lý sám hối thì phải quán thật tướng của tội lỗi, năng sám sợ sám, người sám hối và chư Phật Bồ Tát đều thực hiện. Khi đầy đủ sự lý như vậy, cần phải chuyên tâm khắp vì tất cả chúng sanh mà thỉnh thiết sám hối. Quán tưởng như vậy, con và chúng sanh từ vô thủy kiếp nay thường bị những tập tội do sáu căn tam nghiệp gây ra ngăn che, không thấy được Phật, không biết cách ra, chỉ trôi theo sanh tử mà chẳng biết diệu lý xuất thế. Nay con tuy biết Phật, nhưng vẫn bị tội nặng ngăn che như bao chúng sanh khác. Con xin đối trước Phật Di Đà cùng chư Phật
khắp mười
ước mong chư Phật gia hộ khiến cho nghiệp chướng tiêu trừ. Quán tưởng như vậy xong sướng rằng, con nay khắp về tất cả chúng sanh trong pháp giới, nguyện đoạn trừ ba chư chí thành xin sám hối. Sướng xong lại mật lại, mỗi người đều chắp tay, trước tiên vận dụng mười thứ tâm nghịch thuận, trước kia cho trái với chân chạy theo vọng, nên gọi là mười tâm thuận. Còn nay trái với vọng trở về chân, nên gọi là mười tâm nghịch. Mười thứ tâm thuận nghịch này đều có sự lý, chúng ta cần phải suy xét kỹ. Từ đầu đến tâm bác không nhân quả là thuận, thế nên từ tâm tin chắc trở đi đến ngày hôm nay là ngày lúc phơi bày tội lỗi để sám hối, cũng phải vận dụng đến hai thứ thuận nghịch này. Quán tưởng rằng từ vô thủy đến nay, con và chúng sanh do ái kiến mà bên trong chấp trước ngã nhân, bên ngoài thì một kết thêm bạn ác, hai chẳng tùy hỷ với bất thiện của người khác, ba tam nghiệp tạo mọi tội lỗi, bốn việc làm không nhiều nhưng ác tâm có khắp, năm ngày đêm nối nhau chưa hề gián đoạn, sáu che đậy tội lỗi không muốn cho ai biết, bảy chẳng sợ phạt ác, tám chẳng biết hổ thẹn, chín bác không nhân quả, mười cho nên ngày nay tin chắc nhân quả, xin đại tàm quý, xin đại khiếp sợ, phát lộ sám hối, đoạn tâm tương tục, phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện, chuyên cần tam nghiệp trừ bỏ những tội nặng ấy, tùy hỷ phước thiện của cả phàm thánh, niệm Phật khắp mười phương, được đại phước tuệ cứu lấy thân con cùng chư chúng sanh từ hai kiếp chết qua bờ ba đức. Từ vô thủy đến nay chẳng hay biết rằng bổn tánh của các pháp vốn không tịch, mà lại tạo mọi tội lỗi. Nay biết các pháp vốn không tịch vì cầu bồ đề, vì chư chúng sanh mà rộng tu thiện nghiệp đoạn tất cả ác. Ngưỡng mong chư Phật khắp mười phương cùng Di Đà Thế Tôn từ bi giúp họ nhận lời sám hối này của con. Đệ tử chúng con tên là Chí Tâm Sám Hối. Chư Phật mười phương thấy biết chân thật con cùng chúng sanh vốn tánh thanh tịnh, chỗ của Phật ở là thường thịt quang, có khắp trong sát na cùng tất cả pháp, thế mà con lại không hề hay biết. Vòng chân chân thả trong pháp bình đẳng lại khởi phân biệt, trong tâm thanh tịnh lại sinh niệm trước. Do nhân duyên ngũ dục điên đảo như vậy, nên sống chết xoay vần ở khắp ba cõi, cứ thế luân hồi chẳng hề ngừng dứt, chẳng hề nhớ nghĩ đến ngày thoát đi, lại ở trong đó tạo tội cực ác, tứ trọng ngũ nghịch cùng nhất sinh đề, hủy báng đại thừa, chê bai tam bảo, phủ nhận chư Phật, đoạn học bát nhã, lạm dụng phẩm vật của tăng khắp mười phương cùng vật dụng để xây tháp Phật, ô phạm người phạm hạnh, gần gũi thật
hành ác pháp,
lại thường khen ngợi những kẻ phá giới, mắng chửi hủy nhục đạo nhân tam cường. Bên trong thì che đậy lỗi lầm, bên ngoài lại trá hiện oai nghi, thường dùng ngẫm thứ tà mạng để quyên góp tứ sự cúng dường, thuyết pháp bất tịnh, dạy người trái luật, theo Phật xuất gia trở lại phá Phật, trái nghịch sư trưởng chẳng nghe dạy bảo, phóng túng tham sân chẳng hề xấu hổ. Do nhân duyên đó cùng sức mạnh của các ác nghiệp, đến lúc mạng chung phải đọa địa ngục A Tỳ, lửa dữ thiêu đốt ngàn vạn ức kiếp, chịu khổ không cùng, chẳng biết ngày nào mới được giải thoát. Ngày nay tỏ ngộ, xin đại hổ thẹn cùng tâm khiếp sợ, chư Phật mười phương cùng A Di Đà vốn đã từ lâu sinh tâm đại từ đối với chúng con, trong vô lượng kiếp muốn độ chúng con tu đạo Bồ Đề chẳng tiếc thân mạng. Nay ngài thành Phật viên mãn đại bi, đúng thật là người cứu vớt che chở cho tất cả chúng sanh. Nay con tạo ác tất đọa tam đồ, xin Phật xót thương cho con sám hối, tội nằm tiêu diệt ác nghiệp không còn, cho đến sinh nhân trong cõi ta bà cũng viễn đoạn tận, như nguyện được sinh ở trong tịnh độ của tất cả Phật. Ngay lúc mạng chung tức không hề còn ác nghiệp chướng ngại, đứng dậy sướng sám hối rồi, chúng con xin quy mạng đảnh lễ Phật A Di Đà cùng tất cả tam bảo. Lạy xong dập đầu xuống đất ba lần, biểu thị lạy Phật khắp ba nơi Phật Di Đà, tam bảo của tịnh độ, tam bảo khắp mười phương, để thích nghi với ba bài văn sám hối. Nếu có thời gian thì thực hành hết, nếu thiếu thời gian nên lược bớt phần hai
phần ba. 2. Phát khuyến thành. Quán tưởng quỳ trước tất cả chư Phật khắp mười phương, khuyến thành chư Phật có hai nghĩa. Từ khi mới thành đạo đến lúc chuyển pháp luân gọi là thịnh thuyết pháp. Chư Phật khuyến thành dưới đây đã diệt độ từ lâu. Mười phương chư Phật dùng đạo nhãn thấy nghe chúng ta khuyến thành, nguyện xin chư Phật phụ trụ thế gian để truyền pháp luân. Đệ tử chúng con chí tâm khuyến thỉnh, thế gian đang trong khắp mười phương vừa mới thành tụ đạo Bồ Đề, con nay khuyến thỉnh khắp chư Phật truyền pháp luân tối thắng vi diệu. Chư Phật như muốn nhập niết bàn, con nay chỉ thành xin khuyến thỉnh, xin Phật chủ thế sát trần kiếp, lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Khuyến thỉnh xong quy mạng đảnh lễ Phật A Di Đà cùng tất cả tam bảo. 3. Pháp tùy hỷ. Dù một mảy may phước thiện của phàm thánh khắp mười phương con đều tùy hỷ, thiện căn phước đức hay khiến chúng sanh phát tâm tùy niệm, con nay tùy hỷ theo họ. Đệ tử chúng con chí tâm tùy hỷ, tất cả chúng sanh khắp mười phương, nhị thừa hữu học cùng vô học, tất cả Như Lai và Bồ Tát, bao nhiêu công đức đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong quy mạng đảnh lễ Phật A Di Đà cùng tất cả tam bảo. 4. Pháp hồi hướng. Dù mãi may phước thiện từ vô thị đến nay đã hồi hướng trong ba cõi, hôm nay tỏ ngộ nguyện xin hồi hướng thệ cầu đạo Bồ Đề. Đệ tử chúng con chí tâm hồi hướng, phước thiện cũng dường lạy khen Phật, cầu xin Phật chủ thế chuyển pháp luân. Thiện căn sám hối tùy hỷ ấy, hồi hướng chúng sanh cùng Phật đạo. Hồi hướng xong quy mạng đảnh lễ Phật A Di Đà cùng tất cả tam bảo. 5. Pháp phát nguyện. Cốt yếu phải diệt trừ tội chướng, phát bốn hằng thệ nguyện, tùy thuận Bồ Đề cầu xin tịnh độ. Lúc sướng quán tưởng đối trước Phật A Di Đà cùng chư Phật Bồ Tát cầu Phật chứng minh. Đệ tử chúng con chí tâm phát nguyện, nguyện cùng hành giả tu tịnh hạnh, nguyện đem tất cả các việc thiện của tam nguyện, nguyện trang nghiêm tịnh độ, cầu phước trí hiện tiền, nguyện được Phật A Di Đà cùng Quán Âm Thế Chí từ bi nhiếp thọ hiện thân trước con, phóng ánh hào quang chiếu đến thân con, khiến cho chúng con các căn vắng lặng, ba chướng tiêu trừ, thân tâm thư thái, thích tu tịnh độ, niềm niềm chẳng mất thiền căn tịnh độ cho đến khi ngủ. Thường thấy vô số các món trang nghiêm trong cõi cực lạc, khiến cho tâm con vui mừng tinh tấn, đến lúc mạng chung biết được sắp đến, tận trừ chướng ngại, tuệ niệm sáng thêm, thân không bệnh khổ, tâm không đạo điên, gặp Phật Di Đà cùng chư quyến thuộc, tinh tâm vui ưa, chỉ trong sát na liền được vãng sinh về cõi cực lạc, đến rồi liền được sinh trong hoa sen, được Phật thọ ký, đã thọ ký rồi hóa thân tự tại ở trong vi trần cõi nước chư Phật, tùy thuận chúng sanh lợi ích cho họ, khiến cho chúng sinh trần số khỏi Phật phát tâm Bồ Đề, tức thời lìa khổ, cùng được vãng sinh về cõi cực lạc của Phật Di Đà. Niệm niệm hiện tiền hạnh nguyện như thế, tận đời vị lai liên tục chẳng dứt, thân nghiệp khẩu nghiệp cùng với ý nghiệp thường làm Phật sự. Phát nguyện xong, quy mạng đảnh lễ Phật A Di Đà cùng tất cả tam bảo. Phần thứ 9, pháp tụng kinh niệu Phật. Lạy xong đứng dậy, chỉnh đốn y phục, đứng yên một lát, thường phải quán tưởng Phật cùng hiền thánh đầy chật đạo tràng, ngồi trên pháp tòa, tưởng thấy thân của mình diệu quanh tất cả pháp tòa, cứ an thường mà đi như vậy, rồi niệm sau rằng: Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thế Tự Tại Vương Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Niệm đủ ba niệm như vậy, phải tụng kinh Di Đà hoặc thập tụng quán kinh, tụng xong niệm danh hiệu trên ba lần. Trong lúc tụng niệm không nên buồn tâm trong ngôn ngữ văn cú, giống như chim bay ngang hư không chẳng để lại dấu vết gì. Tam niệm chỉ như bóng, như tiếng vang, như ánh sáng, tuy đều không thật nhưng ngay đó có đầy đủ cảm ứng. Từ thấy thân mình nhiễu quanh pháp tòa, nhiễu xong tục tiếp, từ quý Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm, từ quý pháp đương nguyện chúng sanh hấp nhập kinh tạng trí tuệ như hà, từ quý tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại hòa nam thánh chúng. Lạy một lạy, chủ lễ quỳ gối xuống, bạch đại chúng, tôi từng nghe những bài kệ của Như Lai trong kinh, sao vẫn chưa thấy đủ. Lẽ tự nhiên của việc tu tập là mỗi người phải siêng năng tinh tấn nỗ lực mà tự cầu, được như vậy tất sẽ vãng sanh về cực lạc một cách mau chóng, đoạn hẳn năm đường ác thì ngõ ác tự nhiên đóng, chứng đắc đến tận cùng diệu đạo. Tuy dễ vãng sinh nhưng ít người đến được. Thế sao không chịu vứt bỏ hết việc đời, xin cầu đạo nghiệp, để mỗi người chúng ta mãi mãi trường sinh an vui không cùng tận. Phần thứ 10, pháp tọa thiền. Thực hành những phương pháp trên xong, ngồi trên giường quay mặt về hướng Tây để dễ quán tưởng. Ngồi trong tư thế kiết già, cổ và xương sống tương đối, không thẳng lưng, không gù lưng, điều hòa hơi thở, an định tâm ý. Các cách quán trong kinh luận nói đến rất nhiều, phàm phu sơ tâm chưa thể nào hành trì hết. Nay cần phải đi từ cách quán tưởng cơ bản, dễ thực hành nhất, đơn cử như hai cách dưới đây. Trong hai cách này, hành giả nên lựa chọn cách nào thích nghi với mình mà thực hành, chứ không nên dùng cả hai. đối những người quán chiếu thuần thục thì nên dùng hết. Nhưng điều quan trọng là không được lìa pháp môn tịnh độ thì nên tu tập. Một, ý quán khắp. Ngồi ngay thẳng, ngay lúc quán tưởng phải biết công năng hành trì của mình đã đủ để sinh về cực lạc. Ngồi kiết già trong hoa sen, kể đến kết hợp với cách quán tưởng hoa sen nở ra. Ngay lúc hoa nở, có 500 màu hào quang chiếu đến thân ta. Tưởng khi ta mở mắt liền được thấy Phật Bồ Tát và cõi nước cực lạc. Ngồi ngay trước Phật nghe giảng diệu pháp, nghe được tất cả âm thanh đều là những tiếng vị nói pháp mà mình ưa nghe. Những điều mình muốn nghe ấy phải kết hợp với 12 bộ kinh. Lúc quán tưởng như vậy, cần phải giữ tâm cho kiên cố, tuyệt đối không để tán loạn. Tâm tưởng phải rõ ràng như thấy trước mắt. Quán tưởng như vậy cho thật lâu, sau đó đứng dậy. 2. Quán tưởng Phật Di Đà cao 1 trượng 6, ngồi trên hoa sen. Cần phải buộc tâm mình vào tướng lông trắng giữa chặt mày của Phật. Tướng lông trắng này dài 1 trượng 5 thước, chu vi 5 tấc, bên ngoài có 8 góc. Bên trong rộng xoay vòng, bên phải nằm giữa 2 chân mày. Sáng sạch đẹp đẽ không thể kể xiết, sáng vàng cả khuôn mặt, đường nét rõ ràng. Lúc quán tưởng như vậy, cần phải định tâm chú ý, đừng để tâm trống rỗng, lại phải quán tưởng những điều thấy, dù đã thành hay chưa thành, đều phải tưởng niệm nhân duyên, tánh tướng vốn không thật. Tất cả đều rộng ràng như vạn vật trong gương, như bóng trăng dưới nước, như mộng, như huyền, tuy rộng ràng nhưng có thể thấy được. Nó đều do tâm tánh hiện khởi, nhưng thứ ấy chính là tự tâm. Tâm chẳng tự biết tâm, tâm chẳng tự thấy tâm. Tâm còn tưởng tức là si, không còn tưởng tức là niết bàn. Tâm có tâm không đều gọi là có tưởng, đều gọi là si. Chẳng thấy được pháp tánh, các pháp do nhân duyên sinh, tức không, tức giả, tức trung, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải ngang, chẳng phải dọc, chẳng thể nghĩ bàn. Tâm tưởng vắng lặng thì hay thành tựu được niệm Phật Tam Muội. Quán tưởng thật lâu như vậy rồi mới đứng dậy. Hỏi, niệm Phật Tam Muội phải thực hành thời gian lâu mới thành tựu? Những người tu sám hối trong 10 ngày, 7 ngày thì làm sao thành tựu được? Đáp, duyên có duyên mới sinh, duyên thuần thục. Sự hành trì cũng có lâu hoặc gần. Nếu quá khứ đã từng hành trì, đến đời này đã có sự hành trì rồi, nên khi thực hành pháp sám hối, dù tu ít nhưng liền thành tựu. Nếu quá khứ chưa từng tu tập, đến lúc gần sám hối mới tu học, thì tất nhiên rất khó thành tựu. Nhưng dù không thành tựu cũng phải nương pháp này mà buộc tâm. Đó gọi là ngồi thiền quán cảnh. Kinh chép, dù thành tựu hay không thành tựu, đều diệt trừ được tội sinh tử trong vô lượng kiếp, đều được sinh trước Phật. Lại nói, chỉ nghe tên gọi của tướng lông trắng mà đã diệt được vô lượng tội, huống gì là chú tâm quán tưởng. Những người muốn tu hành chớ sinh tâm nghi sợ, chớ tự cho rằng mình không có phần, chứ Phật kia vốn đã có nguyện lực từ nhiều kiếp, nên hãy khiến những người tu tập Tam Muội này đều được thành tựu cả. Kinh Ban Châu Tam Muội thì cho rằng phải nương vào 3 lực sau đây mới được thành tựu, đó là oai lực của Phật, lực của Tam Muội và lực công đức của chính mình. Quán Kinh thì cho rằng chỉ nghe danh hiệu của Phật Vô Lượng Thọ và 2 vị Bồ Tát Quán Âm Thế Chí đã hay diệt trừ tội sinh tử trong vô lượng kiếp, huống gì là ghi nhớ niệm. Nếu có người nào thích tu những cách quán khác thì phải tự lường biết khả năng của mình, dù ngồi hay đứng, tùy ý mà làm Phật sự. Hoặc muốn tu quán thì ngồi trở lại cũng không sao. Nếu không quen ngồi thì có thể vừa đi vừa niệm. Được như vậy thì trong giấc ngủ cũng thường thấy Phật Di Đà, như trong kinh có nói rất đầy đủ. Lời bạn: phương pháp hành trì này từ lúc tôi biên soạn đến nay đã qua 2 lần sửa chữa bổ sung. Bản trước Tăng Khế Ngưng Đất Việt đã cho các bạn lưu hành. Bản sau trong phần tựa có nói: tôi tự thấy mình vượt quá giới hạn và những lời của thầy tổ là thế. Quả vị thánh vốn đã cao xa mà phương pháp lễ lạy của hành giả dễ sinh lao nhọc, nên pháp sám hối tọa thiền là những việc xua đuổi sự mệt nhọc ấy đi. Do đó chỉ bổ sung 2 phương pháp này, còn các phương pháp khác vẫn giữ nguyên như cũ. Nay thì đã đủ tất cả phương pháp từ cả đến sâu, hành giả cứ kết tập thực hành tất cả, chẳng cần nghi hoặc chọn lựa. Phần sám nghi này đã sang định bổ sung rất kỹ, hành giả chẳng còn có lý do gì mà phải lựa chọn. Ngày 2 tháng 2 năm Ất Mão niên hiệu Đại Trung Tường Phổ thứ 8, tức năm 18 đời vua Tống Chân Tông. Chân Tông có 5 lần đổi niên hiệu, Đại Trung Tường Phổ là niên hiệu thứ 3.